Kính thưa Thầy, con đọc trong quyển sách Thượng Đế Giảng Chân Lý có phần nói rằng dầu mình có ăn hiền ở lành, dầu mình có không có làm gì mà tội ác, nhưng mà dầu mình có đạo đức, nhưng mà mình vẫn không có giải thoát được. Chỉ có tu theo phương pháp vô vi thì chúng ta mới giải thoát được. Nếu mà nói như vậy thì những người mà tu thiền mà không phải theo phương pháp vô vi hoặc là theo những cái đạo khác thì những người đó họ sẽ không được giải thoát hay sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là theo lời tiên tri của Nostradamus là năm 2020 là sẽ có là cái thời vào là cái thời tạo lập lại thời thượng quân lại. Theo sự thầy là người tu học cao, thầy có xin thầy cho cái ý kiến theo cái lời tiên tri đó thế nào, và những người mà tu thiền theo phương pháp vô vi có được ân huệ gì? Nếu mà cái ngày đó có thì những người tu theo phương pháp vô vi có được ân huệ gì hay không? Dạ thưa, cảm ơn.
Cho nên một cuộc thay đổi của vũ trụ cũng như một cuộc thay đổi của thể xác. Người tu vô vi tại sao lựa tất cả những điểm ở trung tâm giữa chân mày, trung tâm bộ đầu, tất cả là trung tâm, là con đường giải thoát. Cho nên khi mà ngũ hành mà thâu rồi thì mọi người chỉ nghĩ chuyện chết mà thôi. Nhưng mà họ không biết niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu, họ làm sao họ xuất ra được đi thẳng lên trên. Trung tâm bộ đầu là hướng thẳng về vô vi, trong cái không không mà có, chứ không phải tu theo vô vi. Vô vi đó là luật của ông trời, chứ không phải là cái nhóm vô vi này. Không phải tu về cái đạo vô vi này. Vô vi là không không, cái luật của ông trời, không phải là cái nhóm vô vi này. Phải hiểu chỗ này. Cho nên mình không được thanh nhẹ thì mình không về trời được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào, cứu cánh của tôn giáo nào đều có giá trị mà nếu người hành giả đi đúng. Cho nên thiên đàng đâu có phải là một số người vô vi tu pháp vô vi này đi lên trời, thiếu gì người tiên Phật giấy đầy tâm lành, tâm thiện và hy sinh dấn thân đạo đức, người ta cũng tiến qua được, có cõi có chỗ cho người ta, chứ không phải không đâu. Cho nên đừng hiểu lầm nữa, vô vi này là đi tới không không thanh nhẹ đó, là ông trời ông nhắc như vậy, thanh thanh không không thanh nhẹ thì mới được về trời. Cho nên ông chủ trương người ta phải ăn chay thiền và hướng thiện làm phước nó mới được. Cho nên cái nhiều người đọc sách nhưng mà không hiểu được thì không hiểu được cái nguyên lý vô vi, vô là không, nhỏ nhất cũng không, nhưng mà thanh nhẹ thì mới được về sạch. Cho nên bất cứ tôn giáo nào họ cũng có lập trường và làm đúng đường lối thì tự nhiên họ được giải thoát rồi cả. Cho nên vô vi không phải là buộc người ta bỏ cái đạo đi theo vô vi, không, vô vi chỉ hỗ trợ cho họ có một kỹ thuật và họ lập lại sự quân bình, họ kính yêu Chúa hơn, họ kính yêu Phật hơn, họ kính yêu Thượng Đế hơn với khả năng của chính họ. Cho nên cái phương pháp này nó rất công bằng, bất cứ tôn giáo nào cũng thể sử dụng đời đạo xâm tu. Cho nên ngày hôm nay những người tu vô vi là những người thực hành vô vi, mới lập một cái hội ái hữu vô vi là anh em ngồi lại để bàn bạc chuyện tu học hay là giúp đỡ những người tị nạn. Cho hội vô vi không có làm chính trị, cho nên không có cần con số, ai tới thì tới, không tới thì thôi, nó bản thân của chủ thiền đường cũng đã tu rồi. Cho mọi người đã tu mà để tận độ lẫn nhau. Còn tu thanh nhẹ, cái luồng điển cảm giao với nhau thích thú, biết lời thơ câu văn tiếng nói đều tận độ và khai mở tâm linh. Rồi còn câu chót tôi cũng quên rồi, nói nãy giờ Nostradamus đó là về thời cuộc. Còn nói rằng thời cuộc về xét về vấn đề tận thế, chứ tại sao mình không lo cái tận thế của bản thân, của tâm thân mình? Khối óc của mình càng ngày càng chết, mình bỏ quên rồi. Cái ruột mình càng ngày càng dơ, mình không lo, lo cái đó nó tốt hơn. Còn cái thiên cơ miễn đi, không nên bàn về thiên cơ mà tạo ảo ảnh trong khối óc. Rốt cuộc nhiều người bàn về thiên cơ, tâm thân không có ổn. Chuyện nó đến là nó đến, những thiên cơ Nguyễn Bính Khiêm rồi nói này kia cái nọ, mà rốt cuộc xảy ra rồi nó hiểu với bàn làm gì. Xảy ra rồi đọc cái thơ, bởi thơ nó tròn trịa như vậy thôi. Xảy ra rồi đọc cái câu đó luận cho ông nói rồi, vậy ta bàn làm chi? Ta bàn cái nào chúng ta có thể bàn, ta sửa những cái nào chúng ta có thể sửa để tiến hóa, dũng mãnh đứng lên và không còn cơ tận diệt nha. Đừng có nghĩ cơ tận diệt mà thoái bộ và tư tưởng không có tiến được. Cứ tiến trở lại quân bình, thực hành cho đúng mức, sự sống trong lễ sống, có đời có đạo, có chấn động càn khôn vũ trụ, hòa hợp với tâm linh để tiến hóa, cái đó là cái cần thiết. Còn cái chuyện mà ông Nick Adam Nick ông nói lâu rồi, mình không phải là nhà thiên cơ mà mình luận cái chuyện đó là chắc ra ngoài và không có đúng cái tiêu chuẩn để tiến hóa của tâm linh. Thì cảm ơn sự đóng góp của anh.
Anh sư, quý cô bác có mặt hôm nay, tôi muốn xin phép hỏi thiền sư về phương pháp hành thiền. Phương pháp hành thiền, pháp lý vô vi khoa học và quyền bí của Phật pháp. Tôi thắc mắc là cái cách thiền của trong cái tập kinh này để chỉ cho chúng sanh hành thiền. Cái điều một, chiếu vô minh nằm thở bình bụng, hít hơi vào bụng không vào ngực và thở ra cũng bằng bụng. Thưa xin thầy đây cho biết, lúc nào con người ta cũng thở vào bằng hai lỗ mũi và trước hết là vô ngực rồi mới xuống bụng, rồi thở ra thì cũng thở bằng hai lỗ mũi. Còn như trong cái chương trình này chỉ biểu hít vào bụng không vào ngực và thở ra từ bụng chứ không phải thở từ bằng mũi bằng ngực, làm sao như vậy? Nó làm sao nó đi được? Chính là hai cái lỗ mũi hít vô rồi cũng là hai cái lỗ mũi đó có thể đưa ra.
Phải rồi, đúng rồi. Nếu mà bác hít vô được á, lưu ý hít vô bụng. Hít là phải lỗ mũi chứ, đã nói hít là phải lỗ mũi rồi, thở ra cũng phải lỗ mũi rồi. Khi mà hít rồi mà ta kêu đưa vô bụng, chứ không phải hít như võ sĩ hít vô ngực nông cho thiệt to, cái đó khác. Cái này là trị bộ ruột. Có người mới tu làm cái sách phép chứng minh để làm gì? Để thanh lọc bộ ruột, hít thở vô ruột để làm cho cái ruột nó có vận động, nó có lực lượng, rồi nó có điện năng và nó giải tỏa cái nóng ở trong cái gan. Cái đây là một ý lý, và uống nước để làm hít vô đầy bụng, thở ra sạch bụng. Mà phải dùng lỗ mũi hít cái lấy cái gì hít? Cái đó là đương nhiên là lỗ mũi rồi.
Chính hít vô là cũng bằng lỗ mũi, rồi lúc vô tới ngực.
Nhưng mà cái ý mình để đầy bụng, không có nói ngực chi. Cái ý mình nói đầy bụng, để
đầy bụng rồi thì hơi thở nó cũng ra bằng lỗ mũi và nó cũng đưa lên cái lòng ngực.
Tại sao?
Sau này dạy rằng hít hơi vào bụng không vào ngực và thở ra cũng từ vòng bụng. Thì nên tôi thắc mắc cái chỗ đó.
Dạ. Nó rất rõ ràng. Bây giờ bác nghe, bác nghiệm cho kỹ á. Người ta chỉ hít vô đầy bụng thì tự nhiên bác hít vô vô bụng thôi. Chú ý cái bụng này ha. Rồi bác thở ra cho nó xẹp bụng. Chú ý cái bụng thôi à. Người ta không kêu bác chú ý cái ngực. Nhưng mà nó vẫn đi tự nhiên. Cái luật là nó phải đi rồi. Nó phải từ lỗ mũi, từ phổi nó đi. Nhưng mà chú ý cái ruột để điều trị cái ruột, cho nó được nhẹ nhàng thì sau này ngồi thiền nó mới được. À, còn thay vì người ta mới đánh võ, hít vô, nín đầy ngực, nín cho thiệt lâu, đến 1-12 nó nuốt xuống bụng, cái đó là khác. Cũng là một cái hít vô, cũng chỉ dẫn như vậy. Còn mà hít qua lỗ mũi chứ cái đó là tự động rồi, đâu cần giải thích nữa. Qua ngực cũng tự động rồi, đâu cần giải thích nữa.
Nhưng tôi thấy rằng ở trong này dạy rằng không có được gần ngực và cũng thở ra từ bụng lắm.
Dạ, yeah, hít vô bụng, hít vô bụng và thở bằng bụng. Dạ, yeah. Thì bác nói cũng đúng. Dạ, yeah, cảm ơn bác.
Dạ, thưa quý vị, cái việc hít vô bằng bụng và thở ra bằng bụng, đó nó là một phương pháp chứng minh. Sở dĩ con người ta sống động loạn lâu năm, ngũ tạng mình nó không còn quân bình nữa. Không, tôi chắc chắn rằng sau nhiều chục năm sống động loạn ở cái cõi thế gian này, tôi cũng như quý vị, hồi xưa Năm nay là tôi 53 tuổi. Tôi ngộ cái pháp cách đây cũng được khoảng 5 năm. Tôi ngày xưa là một con người rất động loạn. Có thể rằng có nhiều vị ở đây cũng ngồi đây cũng biết cái thành tích của tôi. Nhưng mà thực sự tôi không có một cái phao nào để vá víu, để mà víu nó cả. Tôi rất là đau khổ. Một con người sống đến nỗi trên đất này mà còn động loạn đến nỗi mà gia cang bất ổn, gia đình tan nát, bảo lãnh vợ con sang để sống bơ vơ, đi sống một người đàn bà khác. Trong suốt thời gian đó tôi quá khổ. Đi với bà này, tội nghiệp bà kia. Đi với bà kia, tội nghiệp bà này. Tôi không biết một cái gì cả. Thực tôi cũng không biết, tôi không có đạo Công giáo, rồi tôi cũng không có đạo Phật giáo. Tôi không biết gì cả. Con người của tôi chỉ biết ăn chơi diện, tán gái, hại được cô nào cứ việc hại thôi, sân si đầy mình. Người nào nói là một câu mà hơn mình một tí là sân lên liền, là coi là thằng đó thế nọ, người đó thế kia. Nhưng sau một thời gian tôi quá đau khổ trong cái cảnh ly tán gia đình như vậy, tôi bảo lãnh gia đình sang, không sống, sống với một người đàn bà khác. Quá khổ, tôi thấy sao mà khổ, kinh khủng là khổ. Đến một ngày đó tôi ngộ được cái pháp này, tôi cũng không có tin đâu. Thì quý vị tôi làm thử coi. Thì tôi về tôi thực hành thử, mà tôi thực hành thử này đó. Theo một mình, sách vở thì có, tôi liên lạc được và tôi hành mãi tít ở trên sinh ở tầng, có một mình chơ vơ ở trên hẻo lánh như vậy. Nhưng trong một thời gian, trong vòng được khoảng 2 tháng sau, tôi mới hành có 2 tháng thôi, tôi làm đúng như phương pháp của Đức Thầy dạy tôi. Đó là soi hồn và chiếu mình. Sở dĩ tôi được hai cái pháp này đi đầu tiên và tôi vâng lời đi đúng, thì tất cả về vấn đề thể xác và tâm linh tôi được biến chuyển rất nhanh. Thành thử ra quý vị thắc mắc bao nhiêu cứ việc hỏi, rồi mai mốt quý vị sẽ thấy rằng những lời tôi nói là một đệ tử của ông. Tôi phải xác nhận một đệ tử của ông Thiền sư Lương Sĩ Ảnh. Nhưng mà cái gì chân thật đứng ở trước quý vị đây, tôi sẽ chứng minh cho quý vị một ngày gần đây. Và quý vị sẽ hành xong rồi quý vị thấy rằng lời của tôi nói không có sai. Tôi cũng chỉ hành như ngài thôi, thì tôi thấy thôi, chứ còn tôi cũng chẳng tin gì. Lúc này ngài nói tôi chưa tin đâu, cái lúc mà tôi chưa ngộ pháp không tin đâu. Chứ tôi hành rồi tôi mới thấy, đến nỗi tâm tánh của tôi thay đổi. Tôi trở về với gia đình, tôi sống ổn định, gia can để tâm hướng thượng. Tôi về tôi sống hòa nhã, tôi sửa mình mọi chuyện hết. Rồi tôi ngồi thiền, bao nhiêu cái thói hư tịch xấu của tôi nó lộ diện ra. Đến nỗi mà tôi không biết cách nào để mà tôi trốn cái xấu của tôi nữa, quá xấu. Tôi chỉ có cách nào để mà đào đất chui xuống đó để mà trốn thôi. Nhưng rồi tôi thấy được tật xấu đó. Thưa quý vị, mỗi ngày tôi sửa, mỗi ngày tôi sửa, cho đến nỗi mà về 20 năm, từ ngày mà con trai tôi đứng ở góc kia, từ ngày mà con trai tới 11 tuổi, tôi đã lang bang bỏ trên nhà tôi, khóc lóc đau thương gia đình tan nát. Tôi vớ được cái pháp này một thời gian, tôi sửa quá trời quá đất. Tôi thấy sao mà xấu quá thế này, sao mà con người tham lam thế này, con người sao mà đủ hết tham sân si, hỉ lộ ái ố dục đầy mình. Tại sao như vậy? Mình chẳng sống yên thân một ngày nào cả. Mình có công ăn việc làm, mình có tiền, mình đủ nọ đủ kia, rồi sau cái giây phút nó trở về cũng lại trở về không, nó chả có gì cả. Rồi đau khổ vẫn đau khổ, quằn quại ngày này qua tháng kia. Tôi nhờ những cái pháp này, nó đưa tôi vào một con đường chân chính, tự thức và cách mạng bản lực, cách mạng cái phần tâm linh của mình, để mình bước vào thử coi nó ra thế nào. Sự thực có quý vị, trong không mà có. Có cái thứ nhất là tham sân si hỉ nộ ái ố dục đã lắng đọng xuống quá nhiều. Đến nỗi mà giờ này, hồi xưa mà nói đến vợ mình chỉ nói một câu không vừa ý thôi là nổi đùng đùng lên rồi. Bây giờ đến nỗi có đôi lúc vợ mình lấy cả cái móng tay nhọn như vậy cú vào đầu một cái bóp, cũng thấy cười khoái mà còn thấy thương nữa. Ngày xưa vợ tôi rất trẻ, tôi không thương yêu như bây giờ đâu. Tại sao mà tôi biết như vậy? Ngày nay người ta già rồi mà tôi lại nhìn từ cái cử chỉ, từ cái bước đi, từ cái hành động của vợ tôi, tôi cảm thấy thương. Tôi cảm thấy thương thật tình mà nói như vậy. Có nhiều lúc tôi nói rằng thôi anh nhiều tội quá, em tha cho anh nhé. Tôi thấy hoàn toàn tôi cải tiến được về phần cái thể xác của tôi, phần tâm linh của tôi, thì tôi không có thể trình với quý vị được. Nhưng nếu quý vị muốn thắc mắc, có thể gặp riêng chúng ta bàn luận về cái tâm linh nó như thế nào, quý vị sẽ thấy hồn như thế nào và thấy vía ra làm sao. Có, thưa quý vị, tôi đã được chứng minh. Mà ngài Lương Sĩ Hằng đã mang tôi ra 2 lần ở trên hẻo lánh đó, ngài đã độ cho tôi tận tình. Tôi không có nói hơn, không thấy kém. Đây là sự thật. 2 lần chính ngài đã mang tôi ra khỏi cái thể xác này, và tôi đã thấy được cái cảnh ở ngoài không sai được. Tôi còn chưa tin nữa quý vị. Tôi mở cửa caravan ra, tôi coi check coi ở ngoài trời có đúng như vậy không. Đúng sự thật, không sai. Khi hồn tôi trở về, tôi biết. Đây là mà tôi được chứng minh
mà tôi được xác thực lời nói của tôi là một cả sự chân thành. Thành ra tôi tự tạm ngưng ở đây. Còn nhiều lắm quý vị muốn thử, quý vị cứ việc hành đi và hành cho đúng. 6 tháng soi hồn và chứng minh. Thưa quý vị, tại sao phải chứng minh? Sở dĩ thầy tôi dạy chứng minh là để làm gì? Để khôi phục lại cái ngũ tạng của mình. Trong suốt mấy chục năm động loạn, ăn đủ thứ, rồi sân si, hỉ, nộ, ái, ố, dục nó tràn đầy trong đó. Tức là không thế nào hoàn toàn được khi quý vị mới sinh ra. Thưa quý vị, còn là một mang một cái hình hài, nằm ở trên nôi, cười toe toét, chẳng có sân si gì cả. Ai đến cũng ôm, ai đến cũng hôn, ai đến cũng thương. Tại sao vậy? Tại vì hắn còn cái chân tâm của cái hài nhi đó. Đến khi lớn lên một thời gian, quý vị động loạn. Thế nào ra đời chúng mình ở xã hội này, chúng mình cũng phải gặp đủ mọi chuyện, thắc mắc hết. Rồi thưa quý vị, cái lúc đó làm cho chúng ta tạo lên nhiều cái nghiệp. Cái nghiệp gì? Đủ hết. Nghiệp thân, nghiệp ý, khẩu nghiệp, đủ chuyện hết. Thành ra quý vị lượm được cái pháp này, rồi sở dĩ là một con đường tắt để quý vị chữa tâm tánh cho nhanh. Tại sao lại cho nhanh? Là bởi vì nó có một cái phương pháp mà những vị đi trước đã nghiên cứu kỹ càng. Và đã, chúng ta là một cái duyên may, chúng ta gặp được, chúng ta cứ nắm lấy mà đi. Còn đạo ai vẫn giữ như thường. Một thời gian sau, chính quý vị sẽ gặp những vị giáo chủ của quý vị. Tôi dám chắc 100% quý vị sẽ gặp. Bây giờ quý vị không thấy đâu, quý vị chỉ đến đó, quý vị chắp tay lại khấu cầu nguyện khấn đủ thứ hết. Nhưng mà ngày nào đó quý vị hành đúng rồi, cái cơ hội của quý vị sẽ thấy vị giáo chủ của mình đứng ngay bên cạnh mình. Cái đó nó mới là huyền diệu đó, cái đó nó mới đi về tâm linh đó, thực sự cho tương lai. Còn bây giờ quý vị hành thiền trong 6 tháng đầu là khai mở bộ đầu để làm gì? Để cho tất cả những cái thần kinh hảo nắp ở trong bộ đầu của quý vị, bao nhiêu năm nay suy nghĩ đau thương, tủi nhục, hờn vui giận đầy đủ hết, quý vị khai mở nó ra để cho nó có lối nó thoát. Khi quý vị có lối thoát rồi, quý vị thảnh thơi, rồi ngũ tạng của quý vị bồi bổ lại. Trong mấy chục năm đó quý vị động loạn, bây giờ quý vị sẽ khôi phục lại bằng cái phương pháp thở nằm chiếu minh, uống nước và phương pháp thở nằm chiếu minh. Quý vị khôi phục lại cái ngũ tạng này, nó mới cái đủ sức để làm gì? Để cho cụ, quý vị mới có đủ sức khỏe, có vị ngồi tham thiền và nó sẽ dẫn giải mà khai thông ngũ tạng cho quý vị. Quý vị trở lại cái trạng thái quân bình của quý vị. Chúng tôi xin tạm sơ qua nói điểm thế. Bây giờ chúng tôi lại xin nhờ niềm lời lại để xin quý vị có những câu hỏi tiếp. Và chúng tôi cũng sẽ hân hạnh tương lai sẽ được phép bàn luận với quý vị qua cái pháp thiền này. Quý vị cứ thử đi thì biết. Chúng ta đừng nghe vội. Thực hành thì sẽ thấy. Không thể nào mà tôi nói cái cảm nghĩ của tôi cho quý vị được. Thì quý vị đến lúc đó quý vị bực ngỡ ra. Anh Minh à, tôi thấy cái đó, tôi thấy cái đó. Hồi xưa vợ tôi đâu có tin. Không có tin cái phương pháp hành này. Tôi nói, tôi đứng ngồi này, tôi nhìn lên trên trời, tôi thấy tự nhiên TV nó mang lên trên đó, trên trần. Tôi ngồi, tôi mới nhìn lên trên, tôi cứ ngồi này. Anh Minh, anh làm cái gì đấy? Nên anh coi TV ở trên đó. Thưa quý vị, tôi nói có sao nói thật. Và tôi nói, anh nói dốc. TV ở dưới này mà sao nhìn trên đó? Không. Anh thấy mang lên trên kia hình ảnh, ở trên đó thì anh theo dõi, anh coi trời. Nhà tôi không tin. Thôi bây giờ tôi năn nỉ. Em thử coi xem sao. Nhà tôi hành thiền nó có 3 tháng, mới có soi hồn 3 tháng. Lúc bây giờ nhà tôi bật ngửa lên, nhà tôi nói rằng, anh à, em thấy cái gì? Em thấy cái đồng hồ, em nhìn rồi bây giờ em nhắm mắt rồi. Nguyên cái đồng hồ vẫn sáng rực và em nhìn thấy chỗ anh ngồi thiền, tại sao mà nó có cái vòng tháng như vậy? Tôi nói thôi thế đủ rồi, trong không mà có nhá, bây giờ tin chưa? Và bây giờ nhà tôi thiền rất là siêng năng, và còn có khi còn phải kêu tôi dậy nữa. Còn khi kêu lên, thôi bây giờ tôi tạm dừng ở đây, tôi xin nhường lại lời cho quý vị. Rồi chúng ta sẽ có những giờ bàn luận sau trong tương lai. Xin kính mời quý vị.
Kính thưa thầy, kính thưa chú bác và mẹ thân, con có một thắc mắc nhờ thầy hướng dẫn và chỉ dạy gì con. Theo con nghĩ, mình là con người phàm phu tục tử, cái con tim của mình cấu tạo bằng xác thịt. Thì những cái mà cảm xúc như là vui, buồn hay là lo âu, mình không thể nào mà mình không có phản ứng. Tại vì cái quả tim mình nó không phải là bằng chì hay là bằng sắt, mình không biết đau thương hay là vui buồn. Và theo con nghĩ thì những cái mà đau khổ và vui sướng thì nó cũng như là một sự tuần hoàn trong một cái vòng tròn, mà nó cứ lưu chuyển giống như mà buổi sáng buổi tối hay là theo những cái mùa xuân xương hạ thu đông, mà những cái mà mình không thể nào tránh được. Thì theo con nghĩ đó là những cái thiên cơ, chẳng hạn ví dụ như mà một ngày nào đó mà mình trúng số thì mình sẽ cảm thấy sung sướng. Hoặc là một ngày nào đó trong gia đình mình có một người già cả đã tới ngày tính sổ, đã chết, thì mình không thể nào mình không buồn. Hay là mình bị mất chốt, hay là nhiều khi mình xảy ra tai nạn xe hơi hay là cái gì, mình không thể nào buồn. Tại vì cái con người của mình nó cấu tạo bằng con tim, bằng xác thịt. Thì theo thầy thì con muốn, nãy giờ con ngồi ở dưới thì con nghe thầy là mình phải dùng cái phương pháp vô vi, mình tu thiền định để mà con người mình trở lại cái tâm cho nó vui vẻ, để mà quên lãng đi những cái chuyện vui buồn. Nhưng mà con có một cái thắc mắc muốn hỏi là nhiều khi mình muốn quên những cái chuyện đó, mình biết được rằng là những cái nỗi buồn nó sẽ làm cho mình thống khổ, nhưng mình không thể là mình khống chế được. Tại vì nhiều lúc con nghĩ rằng là khi mình ý thức cái chuyện đó là một lẽ, nhưng mà cái con tim của mình là nó cấu tạo bằng xác thịt, bằng tình cảm. Nhiều lúc mình không thể nào mình khống chế nó được, mà nó cũng vẫn làm cho mình những cái nỗi buồn như vậy hoài. Dạ, kính thưa thầy, để thầy chỉ cho con phương pháp nào có thể.
Anh muốn biết con tim thì con tim của anh Vũ Quang Minh vừa nói đó. Con tim yêu đời, con tim yêu vợ thứ hai, con tim nhậu nhẹt, con tim tán gái. Nhưng mà bây giờ trở lại con tim tu học. Thấy đó không? Chính cuộc đời của con tim đó không bao giờ sửa được. Mà người xã hội nói này, nó có vợ, nó đi lấy vợ bé, thằng đó chắc không sửa được, không hy vọng nữa. Phải không? Những người trong gia đình không hy vọng. Nhưng mà ngày nay anh Vũ Quang Minh đã tu rồi, con tim nó sửa lại rồi. Và nó giải quyết những cái rất thực tế. Và anh thấy rằng anh còn một cơ hội cuối cùng giải thoát. Và anh có thể ly khỏi thể xác. Và tất cả những tình cảm anh còn phong phú hơn hồi xưa. Yêu thương muôn loài vạn vật. Vì cái yêu của con người bị giấy động là cái yêu chưa mở. Mà cái yêu mở ra rồi là yêu tất cả nhân loại. Cái yêu đó không có động. Cũng yêu Phật yêu chứ. Phật biết yêu. Phật yêu vô cùng. Phật không có yêu một người và bỏ một người. Yêu tất cả. Thượng Đế cũng vậy. Yêu tất cả. Vũ trụ cũng vậy. Yêu tất cả. Mặt trời cũng chiếu cho tất cả. Không có chiếu cho một người. Cho nên mình nói cái việc eo hẹp của mình là tại mình chưa mở ra. Nếu mở ra thì cái con tim mình, con tim hòa đồng với cả càng không vũ trụ là chân tâm. Còn nói con tim bằng thịt, bằng xương, cái đó là cái trí chưa có mở được. Nếu mà mở được rồi, đủ trí rồi, mới thấy là con tim hòa đồng với càng không vũ trụ là sức mạnh của nhân loại ở tương lai. À, anh hiểu chưa đó?
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn anh.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị các bạn, kính thưa quý vị cô bác. Thưa thầy, con có một cái thắc mắc xin thầy dẫn giải dùm, là trong cái phương pháp thiền định mà mình làm pháp luân, thì như cái bác quý bác nãy có hỏi là khi chúng ta đưa hơi thở vào và đưa vào xuống bụng, nén vào bụng, thì về phương diện thiền thì thầy hướng dẫn là như vậy. Nhưng mà về cái phương diện về thể dục thể thao của người tập luyện, thì cái mình hít vào, mình đưa lên ngực đó, thì trong cùng một ngày mà cái người đó tập hai phương pháp và cái hít thở đó, hai cái nó khác nhau. Một cái thì đưa lên ngực, một cái phương pháp thiền thì đưa xuống bụng. Thì cùng một ngày mà mình phải tập hai phương pháp như vậy, thì đối với vấn đề cơ thể, vấn đề y học và dưỡng sinh, nó có cái tác hại như thế nào không? Xin thầy dẫn giải
cho. Nó không có gì khác. Bởi vì khi mà mình tập về thể thao cho nó khỏe mạnh, cái đó hít vô ngực mà cũng phải thở ra, nhớ cho đâu. Còn khi mà mình làm pháp luân thường chuyển là cái ý niệm mình khác. Ý niệm mình đem cái thanh quang của vũ trụ để khai phá cái tiểu thiên địa này, cho nó đi cái chu kỳ nó mở như thế này. Bởi vì ở trên nó đưa xuống cái luồng điện nó vậy, thì chúng ta nhắm con mắt xuất ra nó mới đưa chúng ta lên được. Còn chúng ta lâm trần xuống thế gian là sức hút của hồng trần thể xác này, khi chúng ta giáng lâm cái bụp nó vô trong cái thể xác này, cho nên nó kẹt kẹt trong thể xác này, nó chỉ hướng ngoại thôi, hướng cái nó thấy và cái nó nghe, cái nó nói được, cho nên nó kì kéo ở thế gian và thoát không được. Cho nên người tu, tại sao tu vì vô vi, để nhắm mắt lại, co lưỡi răng kề răng, bịt cái chỗ này khi mà soi hồn, là chấn chỉnh cái thần kinh, các sức điểm nó trở về một giao điểm của trung tâm. Thì lúc đó nhắm mắt với pháp luân thường chuyển để chi? Để nó mở cái chu kỳ như vậy. Mình nhắm con mắt là ra hay là kéo mình đi? Vì nhắm con mắt là thấy ra được. Còn người đời đó, mở con mắt là thấy muốn bước xuống giường đi chơi. Thấy không? Vì nó nhập nó ở trong cái xác này, cái xác này chỉ kéo. Và trong cái này lục căn lục trần ý niệm phức tạp, bữa này đi coi đã bạch. Đứng dậy đi. Thấy chưa? Còn cái người thiền á, tôi xuất ra tôi đi bồng lai chuyển cảnh. Ví dụ nó thanh nhẹ rồi, nhắm con mắt. Và nó phải đặt cho mục đích nó đi đâu. Thì nó mở thế gian thì nó đi các núi nó chơi. Mở trung thiên thì nó đi tới trung thiên thế giới, nó coi cảnh này cảnh nọ, những kiến trúc nó tầng bây giờ tốt hơn như này. Rồi tới cái bồng lai chuyển cảnh, cây cỏ không biết nói chuyện. Lúc đó là nó đạt cái thanh tịnh rồi, nó ngồi chìm nhiên thanh nhẹ. Mà nó đi một cách kêu bằng sung sướng vô cùng. Thì nó ra phải nhờ cái phương tiện nào? Mình chúng ta bước ra phải nhờ xe hơi. Thì cái kia bước ra phải nhờ đám mây. Bước lên là đi rồi. Thì quý vị coi phim Tôn Ngộ Không bước ra nó đứng lên mây đi. Thì quý vị cũng thấy đi được. Mà cái tu bằng trí, bằng ý. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cái trí nó càng ngày nó hoàn hảo lại. Trí giác nó mở ra. Thì nó không có giận hờn, không có buồn tuổi, không có sân si. Phải niệm Phật nó mới lập lại quân bình của khối óc. Rồi cái ý mình, bây giờ quý vị thấy con chim không? Con chim hải âu ở dưới biển, nó liền cái bánh nó bay. Cái ý nó muốn lấy cái bánh đó, nó bay ra ngoài biển, rồi nó bay vô. Nó bay bằng cái ý. Quý vị dòm cái con chim nó bay bằng cái ý. Và cái ý chúng ta mà thanh nhẹ rồi, trụ rồi, thì tự nhiên cái ý tôi muốn đi đâu nó phải đi đó chứ. Nó có khác gì đâu. Vì biển mà, điển hình thanh tịnh nó xuất ra đi à. Cái chuyện nó không phải khó khăn, mà bây giờ khoa học cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rồi. Về điển thấy rõ ràng. Cũng như bây giờ anh lên đây, mời anh lên đây, mời anh lên đây. Anh đứng anh đưa tay như vậy, anh chống lại đừng cho tôi đè xuống. Chống lại cứng thơm. Mà tâm anh á nghĩ ác ôn giết tất cả. Tôi không có sợ thằng nào, tôi giết hết. À, anh nghĩ điều ác. Nó xuống rồi. Anh thấy không? Cái điều ác nó chạy vô trong cái ruột anh. Nó hút. Đó. Cho nên người ác là phải thọ bệnh, bệnh do tánh sanh. Còn người hiền nó ít bệnh. Từ bi là sức mạnh là vậy. Cái tâm mình từ bi, cứu độ chúng sanh. Tâm tôi muốn giết tất cả mọi người. Tôi tăng đấu cho kỳ được, tôi giết cho nó được. Thì tôi yếu rồi. Tôi yếu rồi. Được rồi, cái điểm tôi bị hại rồi. Thấy rõ không? Cho nên cái ruột mình quan trọng, cái ruột mình là rễ cây. Mà cái ruột trong này dơ thì cái điểm nó mất. À, anh thấy cái ruột anh bị dơ, là muốn bị dơ, anh để cái tay vô trong ngay cho lỗ rúng anh. Là, đây ngón tay này. Bây giờ khoan đã, bây giờ anh để như thế này, anh mạnh nè. Đó, anh mạnh. Đó, để không xuống, anh để ngay cho cái rúng anh. Đó, một khám rất rõ ràng, anh thấy. Tại sao anh yếu? Hồi nãy anh mạnh là tại sao bây giờ anh yếu? Vì cái này nó bệnh. Nó không có thông. Nó rút hết cái điểm, cái từ quan của anh bị rút vô trong này. Tại nó chỗ này nó thiếu. Đó là điểm. Mà chứng minh rõ ràng. Có bằng chứng rõ ràng. Con người bệnh mà không hay. Mà mình hại mình mà cứ cho là ta đúng. Cho nên chúng ta phải làm sao? Tu luyện khai thông. Và trở lại với thực chất của mình, chúng mình là sống với chấn động của vũ trụ. Ăn ít mặc khỏe, vui, mở trí khai tâm, đó là con đường đạo. Vì cuộc sống của con người là sống với chấn động của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải sống ở trong cái bánh mì. À, bánh mì là lúa mạch, hay là cơm gạo của lúa mạch, là sức mạnh của mặt đất. Mà mặt đất nhờ cái gì? Nhờ chấn động của vũ trụ nó mới kết thành. Mà chúng ta ăn món ăn đó là gián tiếp. Còn cái tư tưởng của chúng ta thiện lòng là ăn món ăn trực tiếp. Tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu. Để cây cái mầm móng từ bi. Thì lúc nào chúng ta cũng có sức mạnh thương yêu. Tất cả mọi người. Không phải yêu một cô. Rồi lụng bại. Rồi đi tự tử. Không có chủ đó. Yêu tất cả nhân loại. Yêu tất cả những cái gì quý trọng của trời đất đã cấu tạo. Kể cả cọng cỏ. Không, chúng ta không có làm được. Chúng ta là người bất lực. Cọng cỏ cũng không làm được. Mà kể cả thể xác của chúng ta thế gian. Cũng chưa ai chơi được. thì sự hiện diện của chúng ta là chung vui hòa bình mới là đúng, hưởng mới là đúng. Mà ganh ghét là sai đường, không có đúng. Tự tạo cho mình bệnh hoài, thì bệnh do tánh sanh. Tánh thiện thì nó có sức mạnh, tánh ác không còn sức mạnh nữa. Cảm ơn.
Xin thầy cho 15 phút tiếng quảng.
Tiếng quảng mà bây giờ ta lên hỏi tôi giảng luôn. Chứ bây giờ tôi giảng rồi tức nữa hỏi nữa.
Xin thầy cho con hỏi tiếp. Thì trong cái bản cái chương thì tình thương là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ từ đời lẫn gạo. Thì trong bản ngã của chúng sinh như tất cả mọi người thông thường thì đều muốn thực hiện tất cả những tình thương, kể cả như chính con, từ trong gia đình lẫn ngoài đời cũng như trong đạo. Nhưng mà tâm luôn luôn lúc nào cũng muốn thực hiện tình thương, nhưng đôi khi mình trực diện với cá nhân từ trong gia đình, cha mẹ, anh em, từ ngoài đời, bạn bè, ngoài xã hội, tất cả. Nhưng mà trong tình thương đó, khi mình trực diện với người đó, cái tâm ý của mình tiếp xúc với cái tâm ý của cái người đối diện nó không được phù hợp nhau, thì từ chỗ không phù hợp nhau qua cái hành động, ngôn từ, lời nói, thì trong bản ngã và cái bản thể của chúng ta nó tạo lên cái sự nóng giận. Từ nóng giận thì mình không kiềm chế được cái bản ngã của mình nữa, thì nó xảy ra, sanh ra những cái chuyện này chuyện kia. Thì làm thế nào để mình thực hiện cái tình thương trước tiên là cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội? Xin thầy dẫn dạy.
Cho nên mình thấy như tôi đã cách nghĩa là mình phải thấy rõ cái bệnh của mình. Khi tại sao mình đến gặp người kia là mình thích, mà gặp người kia mình giận là cái bệnh của mình. Cái chấn động của mình chưa có hòa, mình phải nhìn nhận mình bệnh. Sửa, tôi gặp ông này, ông này là một vị Phật. Cái ông nào chọc tôi nghĩ ông đó là một vị Phật đang thử tâm tôi. Thấy chưa? Một vị Thượng Đế đang dìu dắt tôi. Nếu mà tôi sửa được cái này là tôi tiến. Tại sao tôi gặp người đó tôi giận? Tôi nghĩ người đó là một vị Phật thiệt, thương yêu vô cùng. Tôi không nghĩ người đó tới hại tôi. Thì tự nhiên cái từ quan mà nó khôi phục. Từ quan nó khôi phục liền à. Thương yêu vô cùng. Vị này là vị Phật. Vì cái vị này không có biết tên anh Minh, nhưng mà anh không biết ảnh là ai ở đâu. Thì trời Phật chuyển cho ảnh tới với tôi. Tôi thấy cái ý lành, tôi tưởng tới trời Phật, thì trời Phật đã độ cho tôi rồi, đang dìu dắt tôi, coi tôi có thanh tịnh không, tôi chịu trị bệnh cho tôi không. Tôi lấy anh đó tôi trị bệnh. Tôi thấy tôi phải có một nền tảng thương yêu. Ảnh tới ảnh độ tôi phải quý ảnh vô cùng. Không lý do gì tôi giận ảnh. Tự nhiên tôi nở nụ cười. Thì cái từ quan mình đưa tới người đó, thì người đó có hung hăng mấy cũng trở nên nhẹ. Mình thêm bản bất thù, tâm ý lành thanh tịnh của căn nhà. Thấy rõ không? Đó. Thì phải thực hành một lần, hai lần như tôi đã nói. Rồi anh sẽ thấy chỗ nào anh cũng đi. Anh nói cái thằng đó giận tới gặp nó, nghĩ nó là Phật, thương yêu nó vô cùng. Nó tội nghiệp mình, nó mới chửi mình. Nó từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Nó muốn mình lên, nó mới chửi mình. Nó ghét mình, mình càng nhớ nó nhiều hơn để độ nó tiến. Thì cái tâm lành của mình thể hiện được một lần, hai lần tha thứ và thương yêu, thì mình mới thấy cái nguồn gốc từ bi là sức mạnh. Thấy rõ từ bi là sức mạnh, lúc đó mình áp dụng được. Nhưng mà giai đoạn đầu bản sĩ khởi đầu nan phải thực hành một hai lần rồi mới thấy rõ cái gì tôi nói. Và anh sẽ làm.
Thưa thầy, thì qua cái sự dẫn dạy của thầy thì con cũng hiểu được một số vấn đề. Nhưng mà ví dụ như từ trong kinh sách cũng như trong số băng của thầy đã phát ra, thì con có nghe được là trong tất cả chúng ta ở đây thì đều có một cái điểm liên quan của Thượng Đế chiết ban cho. Thì khi mà mình muốn sinh hoạt chung, hoặc là mình muốn làm việc gì để hướng thiện hay là tạo tình thương, nhưng trong đó mỗi người có mỗi cách làm việc khác nhau. Cũng như trong văn nói rằng chúng ta xuống đây mỗi người có mỗi cái nhiệm vụ khác nhau. Nhưng mà khi mà những cái phương cách làm việc, những hành động hoặc là kể cả những ngôn từ nó không được phù hợp, thì khi trực diện với cái sự việc như vậy thì chúng ta dùng chữ nhẫn là mình phải nhẫn nhịn. Tại vì có thể rằng đôi khi mình nghĩ rằng cái ý của mình, cái tâm của mình cho rằng cái câu nói hay việc làm mình là đúng, mình cho người khác là sai, rồi người khác họ nghĩ rằng họ đúng mình sai, do đó có bất đồng ý kiến. Thì khi gặp chuyện bất đồng ý kiến vậy thì mình phải nhẫn nhịn, dùng chữ nhẫn, hay là mình phải trao đổi với nhau, và bằng trao đổi bằng cách nào để cho hai bên có thể thông cảm và hiểu nhau.
Mình phải trao đổi dùng bằng một ý lành nhục, ý lành thương yêu và xây dựng. Cũng như bây giờ anh nói tôi nói chuyện phải nắm micro tôi mới nói được, thấy không? Tôi nói lại cho anh nghe, nền văn minh đã giúp đỡ anh khỏi mỏi tay, anh vui lòng gắn vô đó anh nói chuyện một câu nhẹ nhàng là giải quyết được. Đừng nói mày làm không đúng, mày làm sai, người ta làm cho mày mà mày đứng mày cứ nắm mày nói chuyện, đó là tức rồi. Đó là mình khơi lên cái sự dấy động tà tâm của đối phương, làm sao mình hưởng được cái sự hòa đồng hạnh phúc giữa hai bên. Sự hạnh phúc không phải là giữa gia đình, nhưng mà nhân loại, anh em. Tại sao nói nó là anh em? Nó bây giờ nó đứng đứng với mình, nó bị bắn ngã rồi, anh nghĩ sao? Khóc liền, muốn giúp nó. Tại sao thằng này tự nhiên bị bắn? Tự nhiên nó đứt tim, nó chết. Phải không? Anh em đều trong mầm móng thương yêu mà ra. Thì mình phải dùng cái lời lẽ thương yêu trong xây dựng, trong cuộc họp, trong việc làm, trong đi đứng, trao đổi, đều dùng thiện giác ý lành. Thì đó là tình thương và đạo đức. Rất rõ ràng. Căn bản của tình thương và đạo đức mới xây dựng được. Tình thương và đạo đức mới thể hiện được tâm linh rõ ràng trước mắt của mọi người. Trong cái chương trình tiến hóa mà kết hợp rất dễ dãi, không có khó khăn. Nếu mỗi người vô vi nhiều khi cũng có đụng chạm, nhưng mà nhìn lại tôi phát tâm chứ tôi đâu có ăn lương, thì mọi người đi tới chỗ hòa đạo. Thấy rõ không? Anh em tới đây là phát tâm, đóng góp rồi, cãi cọ rồi, nhưng mà thấy sự phát tâm mình sớm quá, chưa thích hợp, thì mình phải chờ kỳ sau. Ta không mất mát gì đó, nhưng mà nó sẽ rất lành mạnh. Mà cái cơ tiến hóa hiện tại là nhân loại phải lần lần đi gần với nhau và tiến tới cái cơ siêu văn minh ở kỳ tới của Thượng Đế đã an bài, họp nhiều lần ở bên trên. Cho nên nền văn minh tuổi trẻ bây giờ ra đây nó nhanh nhẹ lắm, nó thấy ba mẹ nó đi lộn đường, nó không có đi lộn đường, vậy nó xài computer, nó bấm đâu nó hiểu đó. Mà mẹ nó cứ cằn nhằn, nó cứ như công chuyện nó mà cằn nhằn nó hoài, nó bực quá nó thôi má đừng nói nữa, con không gì nữa đó. Tại má nó chưa chịu đi học gì đâu. Cái cơ tiến hóa bây giờ nhanh lắm, con nít bây giờ nó nhanh lắm, nó bấm là nó biết rồi. Thì mình phải đi vô trong cái nhạy cảm đó. Thấy không? Phải người tu thì phải thầm tu để đem cái từ quan lên, thì lúc đó mình nhìn là mình học được nhanh lắm, không có khó khăn đâu. Quý vị thấy cái computer vậy chứ từ trong khối óc chia ra chứ không phải là từ đâu mà có đâu. Mình là chủ khối óc mà mình thiếu thanh tịnh mình không thấy nó thôi. Mà đủ thanh tịnh rồi nó là mình chứ không ai đâu. Không có lo.
Xin mình cảm ơn.
Cảm ơn đóng góp cả.